Xin mời chị Thu Trang.
Dạ, em xin chào thầy, chào cả nhà. Rất là biết ơn thầy đã gọi tên em ạ. Rất là biết ơn cả nhà đã cho em cơ hội chia sẻ. Ngày hôm nay thì rất là may mắn được thầy gọi tên, thì em xin đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cùng tổ chức và các thầy cô ở trong tổ chức đào tạo WIT đã cho em một môi trường học tập vô cùng thuận lợi để giúp cho em chuyển hóa cũng như có cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn ạ. Đối với các cái khóa học trước của thầy thì em rất là tâm đắc với nguyên lý ánh sáng và công thức cội nguồn cuộc sống. Thì hiện thực của em là nhờ trong đối với nguyên lý ánh sáng thì em ghi nhận làm lớn điểm tốt của những người thân của chồng con trong gia đình. Thì em cũng cảm thấy mỗi một lần khi mà mình mặc dù mà mình vận dụng
Như
vẫn
khóa
chưa
trước chị có phát biểu đúng không ta? Khóa trước chị có phát biểu hả?
tại em có. Nhưng mà ở khóa này thì em và khóa trước thì em cũng nhận được cái công thức của cuộc sống, thì em có được cái hiện thực là em cũng đã chạy được 21 km. Bởi vì là trước đó thì cũng có một cái hình là mình cũng muốn được trở thành mentor. Thế là lúc đấy thì thầy có đặt ra điều kiện là phải chạy được 21 cây và bơi được 2 cây. Thế là lúc đấy em cũng cũng có rèn luyện thể chất trong lớp thay gân đổi cốt, và em cũng đã làm được, cũng chạy được 21 km. Và cái cảm giác rất là chồng vẫn nghĩ là mình không bao giờ có chuyện là chạy được 21. Thì môi trường của mình đã tạo ra cho em mà em thấy rất là tự hào, và rất là mình cảm thấy khóa học này thì em rất là tâm đắc với bài học trí tuệ của thầy ạ. Trước thì em chỉ phân biệt được đúng sai ạ. Thì đến khóa này thì em ngộ ra rằng là mình phải làm một con người có trí tuệ, thì mình sẽ chủ động nhìn những cái điểm tích cực của người thân của mình, chẳng hạn như của con, thì mình chủ động định hướng cho con. Thì đấy, em rất là thích là một người phụ nữ có trí tuệ. Và đến bài trí tuệ tầng bậc 2 của thầy thì trước là em cũng chỉ hiểu được đến là công thức cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, nhưng không phải lỗi do tôi. Nhưng mà khi đã là một người có trí tuệ tầng bậc 2 thì mình hiểu được sâu hơn, đấy là mình chủ động, mà tức là em hiểu rằng là như là thầy có cả cái ứng dụng cả cái tam giác hiện thực vào trong cái người có trí tuệ tầng bậc 2, tức là mình chủ động huân tập những khái niệm nguồn có lợi và kiến tạo cái hình ảnh mà mình chủ động kiến tạo cái hình ảnh mà mình mong muốn ở bản thân mình hoặc là ở con mình, và thay đổi cái tần số rung động năng lượng để mình có được cái kết quả mà mình mong muốn ạ. Thì và đến cái tập bậc 3 tánh không của nội tâm thì như hôm trước thì em có chat lên không chat là em có lúc em thấy nhận được tánh không và có lúc em vẫn chưa nhận được, thì thầy bảo sử dụng dùng trí tuệ để nhưng mà thực sự là em vẫn có lúc là em vẫn cảm thấy dính mắc khi mà có một người nào đó mà nói với mình rằng một cái điều mà mình không cảm thấy là mình cảm thấy bị oan ấy, thì nó vẫn cảm thấy là mình vẫn có lúc thì em nghĩ rằng là hôm nay thì em cũng muốn hỏi thầy, và em thì bản thân em thì em nghĩ rằng là mình sẽ cần phải tích tạo thêm công đức phước đức và cần phải học thêm nữa. Thì đấy là những cái điều mà em rất là tâm đắc, và em nghĩ là khi mà mình đã có cái hình ảnh mà mình mong muốn thì mình nhất định sẽ làm được ạ. Và em gửi lời trân trọng biết ơn tới thầy, các thầy cô giáo trong tổ chức và
Chị
cùng các
lên
anh
ký
chị.
không?
Dạ. Dạ.
Thấy thấy chị lên ký hả? Thấy cơ cơ thể nó thấy nó khỏe hơn nhiều.
Dạ, khỏe thầy ạ. Dạ.
Có tăng cơ giảm mỡ gì không? Thấy gương mặt nó phát triển sao?
Em cũng thấy mình hàng ngày mình cứ sáng tối mình tập các cái động tác thay gân đổi cốt thì mình cảm thấy và em ứng dụng như là thầy nói, khi mà buông cơ thể mình xuống giường mình ngủ một cái là mình buông thân ấy, mình không có nghĩ ngợi cái gì ấy, cảm thấy nó khỏe khoắn lắm thầy ạ.
Tốt. Có lên ký được không?
Em cũng
Ừ.
có lên được 1-2 ký á.
Thôi tốt rồi. Nói
Dạ.
chung là đẹp lên đó.
Dạ. Chỉ có mỗi là cái là cái lúc mà thầy có mỗi một cái cảm xúc mà em thấy là mình vẫn chưa làm được, đấy là mình khi mà mình bị nói oan ấy, là mình xúc động mà nó vào dính mắc vào lớp tánh và lớp
Nhưng
tính.
mà nó oan gì, người ta nói thiệt mà.
Nhưng mà tức là
Tại vì cái nghiệp quả đó mình phải gánh. Cái nghiệp quả bị người ta vu khống á, là buộc phải gánh. Nên chị phải biết đón nhận.
dạ đón nhận
Sau đó tách con người đó ra. Tại vì
được
không có người đó thì sẽ có người khác mang lại cái đó cho chị à. Chị đâu
vâng
trách người được. Sau đó qua ngoài đó chị tìm được cái bài học thông qua cái đó. Đó là nếu không thôi nó bồi lại nhân tiếp thì chị tiếp tục bị gánh tiếp.
thầy, nhưng mà ví dụ
Cái công thức
có
nè, đầu tiên á là nhận một cái quả đúng không, cái bất như ý, cái quả bị người ta vu khống đúng không, nó quan tại là tương tự như vu khống đúng chưa,
vâng ạ.
thì khi đó mình biết nó và đón nhận, lúc đó chị hạnh phúc chưa. Cuộc đời này chỉ cần biết và đón nhận là hạnh phúc. Các anh chị có biết cái đó không? Các anh chị có ai biết cái đó? Các anh ơi, cái để ý không, chúng ta chỉ cần biết nè, biết về điều đó sau đó đón nhận đó, thì các anh chị có cảm giác nó hạnh phúc không? Các anh chị
Có.
biết và đón nhận là hạnh phúc này, đúng không?
Đấy là vũ trụ mang đến cho mình bài học đúng không thầy?
Dạ không, đừng gọi nói vũ trụ mang đến bài học gì trơn. Đầu tiên chị biết là chị bị vu khống đúng không? Chị biết chị bị vu khống thì có phải là cái đó nó không đúng không? Thì chị biết mình gánh cái nghiệp quả đó liền, đón nhận đó thì ngay tức khắc biết là như vậy thôi, là đón nhận nó rồi, được chưa? Sau đó chị có hình dung được nếu trong nghiệp quả của mình phải gánh thì không có nhân duyên con người lại trách móc mình cái điều đó thì người khác trách móc không? Em hỏi chị biết cái đó không?
Đã có
Biết thiệt không?
thiệt thầy ạ, em biết
Thiệt không?
là thiệt luôn thầy ạ.
Có phải là cái nghiệp quả đó mình gánh mà không có người tên đó lại thì có người tên khác cũng mang lại cái nghiệp quả đó cho mình đúng chưa?
Dạ biết chắc chắn luôn ạ,
Thiệt không?
thiệt luôn thầy ạ, tại vì
À
em
vậy
có.
thì chị không có tư cách quán trách cái người tên đó. Không có Thu Trang thì sẽ có Minh Hương, không có Minh Hương thì sẽ có Lan Trần, không có Lan Trần thì sẽ có Thị An, không có Thị An thì Thanh Thủy, cũng đường nào cũng có người mang lại cho chúng ta điều đó. Nên chúng ta trách con người là chúng ta mắc cái bẫy rất lớn về cái nội tâm. Tách con người đó ra khỏi cái quả đó, được không? Sau đó chỉ có bài học gì sau đó. Lấy bài học thì khởi tạo nguồn năng lượng trân trọng biết ơn để tìm ra được bài học đó, thì cuối cùng cái người đó là thầy của mình này, người ta mang lại cái đó cho mình mà.
Thế nhưng mà tách ra luôn khó lắm thầy, phải có một
Chị
khoảng thời
nói gì
gian.
em đã, chị gì là chị không biết, chị gạt em. Chị nói chị biết là cái người đó là không có người đó sẽ có người khác, vậy thì chị nói chị biết, vậy là chị lừa gạt em rồi. Nếu mà chị biết không có người đó sẽ có người khác mang lại thì chị đâu có bị dính mắc.
Dạ em có biết nhưng mà đúng là
Không,
nó chập
không,
chờn.
vậy là không biết, vậy là không biết. Biết là không có người này sẽ có người kia thì chị không bao giờ trách người đó.
Dạ.
Chị không biết, chị gạt em, vậy lúc nãy em hỏi chị mấy lần chị nói biết.
Tại em có nghe thầy dạy và em có
Vậy thì
nhớ
không
bài
biết,
học đó
vậy
nhưng
thì
em
không biết luôn. Không biết luôn. Biết thật sự nó khác. Biết thật
dạ.
sự giống như biết lửa á, là nó nóng không có đờ tọc tay vô điện 220 thọc vô là chết vậy đó. Y chang như biết vậy đó.
Dạ.
Chị hiểu ý này không? Biết giống như lửa mình thọc vô, lửa mình biết là nó sẽ sanh ra cháy tay. Đút vô điện là 220. Là điểm đút vô điện lại. Rồi cái gì mà tác động vật lý mạnh lên đầu là bị bể đầu chết, tôi vậy đó. Thầy biết như vậy đó, y chang như vậy đó thì mới gọi là biết, hiểu không?
Vâng.
Vậy thì em hỏi chị nè, chị biết là một mình nhận cái quả nào đó mà không có người đó mang lại thì nhân viên khác cũng mang lại cái quả đó hay không? Em hỏi chị lần nữa, chị biết không?
Em bây giờ đã biết ạ.
Biết rồi, vậy thì không trách người tên nào nữa là xong, được chưa? Tại vì
Dạ,
chắc
đúng rồi ạ.
chắn cái người chồng nè, giống như những sự việc xảy ra là người chồng ông đó không có tên đó thì sẽ có tên khác là chồng của mình cũng mang lại cái quả đó,
Dạ,
không có cách khác. Mà nếu
vâng.
mà chị không
Hay
khéo tách nó ra và tìm bài học thì nhân nó bồi vô tiếp thì sau này nó tái lại tái diễn lại cái nhân quả, được không?
thầy,
Mấy
nhưng
ngày tới học thêm nguồn năng lượng, bữa nay học năng lượng trân trọng biết ơn để xử lý triệt để cái này nha.
dạ, em biết ơn thầy.
Các chị hiểu ý
Biết ơn thầy
Toàn
chứ.
Toàn nói chuyện với chị Thu Trang không các anh chị? Các anh chị hiểu cái khái niệm mình biết học tay vô điện 220 là chết, với biết là mình phải gánh cái nghiệp quả đó mời, thì các anh chị biết đúng không? Các anh chị hiểu đúng không? Các anh chị hiểu đúng không ạ? Hiểu hen. Vậy thì biết là gì đó, biết là cuộc đời mình có nghiệp mệnh, biết là nghiệp mệnh nó sẽ dẫn dắt cuộc đời mình, biết là nếu á, trạng thái nội tâm mình chuyển qua chiều hướng âm thì quả bất như ý nó sẽ xuất hiện, nội tâm mình hướng cân bằng thì ngừng lại nhân quả, mà họ họ nội tâm mình theo hướng dương thì quả như ý sẽ xuất hiện. Biết rằng anh muốn làm bất kỳ điều gì cũng phải bắt đầu bằng kết quả hình ảnh trong tâm trí, biết là muốn thay đổi hiện thực thì phải thay đổi khái niệm nguồn trong đầu của mình, biết là muốn có được trải nghiệm nhân sinh, trải nghiệm thế giới và vũ trụ tốt thì phải tích tạo công đức phước đức, biết giống như mình thọc tay vô lửa là nóng, biết giống như là thọc tay vô điện mà bị giật, phải biết như vậy đó thì mới gọi là thật sự biết. Các anh chị nắm ý này không ta? Các anh chị nắm biết cái này không? Rồi, vậy thì khi vừa ngay tức khắc mình nhận một cái quả bất như ý đến với mình, trạng thái nhận thức nội tâm của mình là biết mình phải gánh cái quả đó và đón nhận nó là kết thúc nhân quả liền ngay tức khắc. Tại vì mình đã lấy trạng thái nội tâm rất là cân bằng để đón nhận cái quả mà. Năm ý này không? Nắm cái ý này ha, cái ý này quan trọng lắm nha. Rồi sau đó chị với chị Thu Trang nên tìm cái bài học sau đó. Ồ, tại sao mình quán trách gì ta? Tại vì mình thiếu cái sự cam kết nội tâm rất đặc biệt, đó là mình không biết cái nhân trong quá khứ mình vu khống người ta, mình thích vu khống người ta, mình nói chuyện này chuyện kia cho anh ta vu khống, vậy thì mình cam kết nội tâm từ giờ trở đi trong phần đời còn lại là không có vu khống, khi không biết việc không biết chuyện phải đi vu khống người ta. Giờ ngày hôm nay nhận cái quả vu khống thì mình phải cắt cái nhân của mình trước, là từ giờ trở đi mình cam kết không làm điều đó. Ví dụ như mình đi lường gạt, mình bị người ta lường gạt thì trong nội tâm của mình phải cam kết một cái nội tâm đặc biệt là từ giờ trở đi nếu tôi còn nhận thức được thì tuyệt đối không bao giờ lường gạt bất kỳ ai, thì nó mới ngừng lại cái quá trình chúng ta gieo hạt mầm sau đó mới tìm bài học chứ. Chứ bây giờ cái quả nhận sự vu khống thì phải chịu, tại vì trong quá khứ đã có nhân đó rồi. Hiểu ý này, hiểu ha? Ừ. Xin mời chị Minh Hương.
Dạ, em chào thầy ạ, em chào cả nhà mình ạ. Biết ơn thầy đã cho em chia sẻ và biết ơn cả nhà đã chiếu được em ạ. Biết ơn nhân mạch của em là anh Nguyễn Xuân Sơn. Thưa thầy, là cái bài giảng của thầy hôm qua đó, nó gây cho em một cái xúc động và cái cảm hứng để em có đặt ý. Và em cũng rất là muốn là thầy ghi hình và trong lớp mình ghi hình dùm em ạ. Em đặt ý là năm 2025 đó, em sẽ trở thành giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học về khoa ứng dụng nội tâm trong cuộc sống và công việc ạ. Lý do em đặt ý này ạ thì thực ra là em cũng đồng hành với lại cái đặt ý của thầy hôm qua về cái việc mà hợp thức hóa cái pháp nhân của cái khoa thấu suốt nội tâm ứng dụng trong cuộc sống ạ. Cái điều thứ hai nữa rằng ấy nó thực ra nó cũng chính là cái tổng nghiệp thức của em. Khi mà năm 82 khi em đi du học ở nước ngoài, em học cái khoa là quản trị nhà khách sạn. Thì thời bấy giờ trong nước chưa có khoa này thầy. Tức là chỉ có đào tạo ở nước ngoài thôi. Các anh chị học cao học thì học ở Ý, còn bọn em sinh viên thì học ở Bonn. Thế thì đến năm 87 em về nước thì khoảng tầm năm 85 86 ấy thì trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới mở cái khoa này. Và chính những cái anh chị và các em ở trong cái khoa của em ấy là cái người mà về xây dựng cái chương trình đào tạo cho cái trường Đại học Quốc dân từ năm đó đến bây giờ, và đã mấy chục năm nay rồi nó trở thành một cái khoa đào tạo về quản trị nhà khách sạn, và nó cũng đã được copy ra rất là nhiều các cái trường đại học bây giờ. Thì cái trường trường học của em ấy là đã đưa ra một cái nguồn nhân lực, thì em nghĩ rằng ấy là cái chương trình về về ứng dụng nội tâm trong cuộc sống và công việc ấy, của thầy ấy, thầy đã gieo gieo nhân đến mười mấy năm nay rồi, và bây giờ đến lúc nó trổ quả rồi. Và thực ra là bây giờ thì em nghĩ cái lộ trình 2024 để mà hợp thức hóa cái pháp nhân của nó thì em không nghĩ rằng nó không khả thi. Và với em khi mà em đặt ý là giảng viên thỉnh giảng của em năm 2025 thì nó cũng không có là không khả thi. Vì chỉ khi nào mà cái khoa ứng dụng nội tâm được hợp thức hóa ở trong bộ giáo dục của mình ấy, thì coi như cái bằng cấp của bọn em là Mentor Master sẽ được được chấp nhận. Và bản thân em thì em cũng có một cái giống như là một cái tổng nghiệp về về chuyển giao với thầy. Khi đi làm việc thì em chỉ thích set up và chuyển giao thì em không có thích điều hành. Khi mà được một cái lời mời nào đấy về set up một doanh nghiệp nào đấy thì em thường thường em mất khoảng độ 12 đến 24 tháng để em set up xong bộ máy nhân sự. Sau đó thì em chuyển sao rồi, và sau đấy thì em không có cái hứng để điều hành tiếp. Thì đến năm 2008 em xin nghỉ việc. Thì nghỉ hoàn toàn luôn từ cái vị trí mà mình rất là bận rộn với công việc điều hành thì em nghỉ. Nhưng mà trong lòng em vẫn nghĩ rằng là mình không thể nào mà mình ngồi chơi không làm việc gì được. Thế là bắt đầu hồi đấy em mới đọc rất là nhiều sách, nhưng mà cái việc đọc sách nó cũng chỉ là một phần. Thế xong đấy thì em có nói chuyện với, cũng có một thời kỳ em làm việc là giám đốc chi nhánh ở trên Đà Lạt thì em có kết nối với các anh Hoàng là giám đốc sở thương mại du lịch ở tỉnh Lâm Đồng ạ. Thì thời bây giờ là anh ấy đang đương cái hồi năm khoảng độ năm 2010 mấy ấy, thì anh vẫn là đang đương nhiệm làm giám đốc sở du lịch văn hóa Lâm Đồng. Thì anh ấy cũng đã là thỉnh giảng của trường đại học Đà Lạt rồi. Thì em nói anh Hoàng, anh ơi cho em đi theo anh với, em rất là thích giảng, em không cần lương đâu, nhưng mà chia sẻ lại những cái kiến thức của mình, những kinh nghiệm của mình cho lớp trẻ là cái điều mà em rất là mong muốn. Nhưng mà hồi đấy thì em cũng không có dấn thân, là vì mình thì sống ở Vũng Tàu á, mà nếu mà có giảng thì ở trên Đà Lạt cơ, nó hơi bị xa, nó không bất tiện, cho nên em lại cũng gọi là đặt ý vậy thôi chứ không có dấn thân tiếp. Nhưng mà đến lần này thì em cảm thấy rằng cái cân nhân duyên nó tới với em nó rất là rõ ràng. Thì đấy cũng là chia sẻ của em. Và em rất là mong muốn thầy ghi hình và lớp mình ghi hình cho em cái hình ảnh năm 2025 em sẽ trở thành một giảng viên chính thức trong cái môn học này. Và bây giờ thì thực ra là em ở Vũng Tàu trong những ngày này này thì em đã được các bạn mời để chia sẻ, vì em đã làm mentor trong cái tổ chức mentoring ở thành phố Hồ Chí Minh á. Thì cái tổ chức mentoring là cái tổ chức hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ, cho các bạn startup ấy. Thì em là một trong 100 mentor ở trong đấy và gọi đỡ đầu cho các bạn mentee là các cái chủ doanh nghiệp nhỏ. Thì em cũng đã làm 3 năm trước, năm vừa rồi em hơi bận em nghỉ. Thì bây giờ với tư cách là cựu mentor ở trong chương trình thì em cũng hỗ trợ các bạn cựu mentee, mentor ở Vũng Tàu và các bạn mentee ở mới ở Vũng Tàu luôn ý. Thì trong tuần tới này các bạn cũng mời em chia sẻ và em đưa luôn cái kiến thức của Quýt vào cái chia sẻ của em. Tại vì trước đây em làm mentor thì em chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của cá nhân em thôi. Còn bây giờ em đã có công thức của thầy rồi và em đã có tri thức của Quýt rồi thì em rất là tự tin. Tại vì hôm trước thì em cũng đã có một buổi chia sẻ với một bạn ý, và một bạn và bạn ý là chủ của một cái doanh nghiệp và chuyển giao cái F&B của Hàn Quốc. Bạn ấy làm rất là thành công. Thì bạn là một mentee cũ trong cái chương trình của bọn em. Thì khi mà gặp bạn ấy thì em đưa ra những cái tri thức của WIT thôi thầy. Tức là tam giác hiện thực rồi cấu trúc con người rồi cội nguồn cuộc sống. Nói chung là mình tóm tắt lại và mình đưa những cái rất là ngắn gọn để mà giải quyết cái vấn đề của bạn thì bạn ấy rất là tâm đắc. Thì chính bạn đấy hôm nay là đã tự tổ chức một cái nhóm và mời em chia sẻ. Thì em nghĩ rằng là cái này thực sự là giống như kiểu như là em chờ cả cuộc đời em huân tập rất là nhiều những cái công việc rồi rất là nhiều những trải nghiệm để chờ đến lúc này mà được bước chân vào cái môi trường này. Em rất là biết ơn thầy, rất là mong muốn cả nhà ghi hình cho em. Dạ, biết ơn thầy.
Ừ. Bây giờ chị làm luôn á chị. Trong các trường đại học có cái môn mấy cái nội dung mà kỹ năng sống rồi đó chị. Kinh nghiệm sống, kỹ năng sống á. Cái chị vô thẳng cái môn đó luôn, là vô luôn mà mình chỉ làm nội tâm, chị không có đứng góc nhìn nội tâm, không có nói là nội tâm học ứng dụng như cái ngành mà người ta mời chị vô để nói chuyện kinh nghiệm sống, kỹ năng sống cho sinh viên. Chị lấy môn nội tâm đưa vô là giảng liền luôn, rồi tới đó giảng chính thức sau cái đó sau. Chị đi trước cái đó đi.
Em sẽ ứng dụng trong cái tổ chức mentoring đó thầy, tại vì là ở đây bọn em đã có network rồi và các bạn ấy cũng thường xuyên tổ chức một tháng
Thì
một lần.
chị đang nói tháng lần sao đủ độ. Chị phải đi nói chuyện cả khoảng tuần, nói chuyện vài lần.
Không, tức là cái tổ chức này của bạn ấy nhưng mà một một đó thầy, chẳng hạn như là thứ ba này là có một bạn một một với em này, bạn ấy cũng là coach
Chị
của
phải hình dung gì nè, mình chắc chắn mình sẽ làm, nhưng mà chị đi trước vô các trường đại học nói trước, khi nào trường đại học quen rồi đó, người ta cần lắm, năm 2 năm nữa mấy bạn nhỏ biết mấy mấy chục ngàn sinh viên nó bơ vơ, tại sao chị không đi trước đợi tới 2 năm nữa vô đó,
Dạ
đúng
em biết ơn.
không? 2 năm nữa chị biết chị đi nói chuyện, biết có mấy chục ngàn sinh viên hưởng lợi không, đúng không?
Thưa thầy là vậy thì em sẽ đặt ý 2024 là em sẽ ráo riết coi như là học hoàn thành.
Không, vậy đó là học xong đi. Chị đi với tầm của chị thì chị chỉ cần hiểu mật mã 3773 cách rõ, nhờ các mentor của chị giúp đỡ ha, nhờ người giới thiệu của chị, nhờ một vài mentor giúp đỡ cho chị là chị thấu suốt rồi, đi đi rồi từ từ tính tiếp.
Vâng, em biết ơn thầy.
Ừ. Chứ bây giờ nếu chị có sứ mệnh vậy, mất mất 2 năm ít nhất cũng 20-30 ngàn sinh viên mất hưởng lợi, không có hưởng được giá trị của chị, chỉ là một ý niệm mà.
Vâng, em biết thương ý niệm của thầy ạ. Em tập ý lại.
Ờ, nó đơn giản lắm chị, tại vì em á không có sứ mệnh sâu trong đó nên thôi, chứ nếu không thôi em quần hết tất cả các trường đại học này, em cũng vừa rồi thì cũng đạt cái tiến sĩ danh dự rồi, thì tới đây á thêm một cái nữa là giảng sư danh dự của thế giới nữa, là đang đang làm, năm sau chắc đầu năm sau đạt rồi. Giảng sư danh dự là một cái là nói về cái thực hành, có nghĩa là giáo sư danh dự á thì liên quan tới học thuật, nhưng mà giảng sư danh dự là liên quan tới ứng dụng thực hành xã hội, thì giảng sư đó là con trường đại học kỷ lục thế giới cấp cái đó. Thì nếu mà may mắn phước báo thì cậu khoảng đầu năm sau em nhận thêm cái đó nên là hoàn thành cái giảng sư với giảng sư tiến sĩ này. Là em không có, em chưa có nhân viên bên mấy trường đại học, tại vì em thấy tổng nghiệp của em nó mảng khác nên là em chưa, chứ không thôi em nhảy vô mấy trường đại học, em quần hết cái trường đại học cho mấy sinh viên này. Chị có cái điều kiện chị đi đi.
Dạ em biết là thầy ạ. Dạ.
Còn tôi giáo sư thì nghiên cứu chính, nhưng nghề thực chứng xã hội thì người ta cấp cái giảng sư danh dự, nó cũng là một bậc thực hành cao của thế giới á, người được cấp cái đó cũng thực hành cao của thế giới, nên là mấy anh đang giúp đỡ mình hoàn thành thêm cái đó. Đi trước đây nha,
Vâng ạ, em biết ơn thầy, em sẽ
nhiều
đi.
người đi lắm rồi đó ngang, trong một số trường đại học cao đẳng của hình như FPT hay đại học cao đẳng gì đó, cái cao đẳng gì đó, là các anh em là mentor đang học trong đó và đang ứng dụng vô trong trường á. Nhiều trường ứng dụng lắm đó chị.
Thầy nói thế là em đã có em đặt ý rất là rõ ràng về về nơi nào và làm như thế nào rồi thầy, em biết là thầy.
Mạnh dạn có mật mã công thức chìa khóa hết rồi, chỉ
Dạ.
rảnh gọi lại với một mentor hay master ngồi làm rõ hết trơn lại là xong. Rồi vài bữa tranh thử cái thời gian người ta thi cử đồ này kia, nó vô lắng nghe ha. Biết ơn chị,
Dạ em bước chân về.
chúc ý nguyện ngày sớm thành hiện thực ha, ngày mai thành hiện thực ha. Ừ. Mai mốt có điện thoại điện luôn đi, hay chút xíu nè giờ đi điện thoại luôn đi
Dạ
ha,
có, tí em địa liền rồi.
điện liền đi rồi báo cho em ha.
Cảm ơn.
Ừ. Vô vừa điện liền cái chút nghe nhạc vừa xong cái báo cho em kết quả luôn ha.
Dạ vâng thầy.
Ừ.